Colonzo Langa.
When I'm asked to speak after such a distinguished person,
tôi thật sự là vinh hạnh để mà có dịp để mà nói chuyện như vậy. Và sau đây là phần tóm tắt của ông, bởi vì phần bài nói chuyện của ông cũng khá là dài.
You going out one by one.
Và hiện bây giờ thì tôi cũng rất là có.
Thank you for the invitation.
Tôi rất là biết ơn cho lời mời để mà đến dự hội nghị lần này. Đây là một vinh hạnh để mà có mặt nơi đây. Và đây cũng là một điều mà tôi trân trọng rất là nhiều. Cái điều mà tôi rất thích về những cái buổi hội nghị là việc mà chúng ta có thể gặp với nhau và có thể đoàn kết với nhau. Và chúng ta là thời gian mà chúng ta có thể học với nhau từ những người cùng đẳng cấp. Và trong cách mà tôi học, cách mà tôi học từ các quý vị ở đây thì tôi cũng hy vọng là quý vị sẽ học từ tôi, và tôi cũng xin lỗi là tôi không thể nào mà học được tất cả những đến được những cái buổi họp. Và để mà bắt đầu ngày hôm nay, tôi xin thảo luận về một vùng đất rất là ồn ào tên là Nam Phi.
And how those values promote religious freedom.
Đây là một đặc tính của đất nước tôi, và nhờ vào đặc tính này mà đã có thể phát triển và thúc đẩy về mặt tôn giáo. Để mà tôi kể một câu chuyện cho quý vị nghe. Khoảng một năm về trước, một năm về trước thì một nhà soạn giả và người Ý mà tôi không còn nhớ tên đã đi qua thăm nước Mỹ và đã phỏng vấn trên đài phát thanh công cộng quốc gia, và ông đã viết bài hát Sự Yên Lặng của nước Mỹ. Người chủ của chương trình đó thì đã hỏi ông ý nghĩa của bài hát là gì. Ông đã nói đó là điều mà rất là thú vị về đất nước này. Đây không, ở đó không có sự ồn ào, ngay cả trong những nơi rất là ồn ào. Ok, hãy suy nghĩ về điều đó một chút. Mặc dù là ông ấy đúng hay sai thì không phải là điều mà tôi nói, nhưng mà đó là điều mà đã làm cho tôi phải dừng lại và suy nghĩ về đất nước của tôi là đất nước Nam Phi. Tới hôm nay tôi sẽ nói về đất nước Nam Phi bởi vì các bạn không có một ngôi nhà trong thế giới, nếu mà thế giới rộng lớn này, nếu mà các bạn không có một ngôi nhà của một mình, của riêng mình. Những cuộc thảo luận giữa những con người khác nhau thì không cần phải thực sự là dài dòng, nhưng mà phải luôn luôn nói về những cái thói quen trong thế giới này. Thì bây giờ tôi xin kể về những câu chuyện của Nam Phi, và chúng tôi là những người rất là thân thiện, và chúng tôi rất là sẵn lòng để mà chia sẻ những đặc tính của chúng tôi. Thì hãy để cho tôi kể về câu chuyện về Nam Phi. Nước Nam Phi là một nước rất là ồn ào. Tôi đến từ một nước rất là ồn ào. Và chỗ đó thì không có sự tĩnh lặng, và ngay cả trong những cái nơi tĩnh lặng, những cái sự ồn ào này thì được tạo ra từ một cái xã hội sống động. Những cái máy in, việc mà truyền thanh, truyền hình, rồi việc hò hét, rồi việc thách thức và nói chuyện, và tất cả những cái sự ồn ào này thì đều có thể nghe được và có thể được kể đến khi nói về những sự ồn ào của đất nước tôi. Và những người Nam Phi thì lúc nào cũng nói chuyện. Mà tôi thực sự là không biết rằng là nếu mà chúng tôi có lắng nghe hay không, nhưng mà chúng tôi nói chuyện rất là nhiều, nói nhiều lắm. Nói nhiều đến nỗi mà có 11 ngôn ngữ chính trong nước Nam Phi và có cả một cái nơi để dành cho những nơi, những đất nước nhiều chuyện. Và những người Nam Phi thì thường thường gọi những cái điều này là những cái cuộc tranh luận. Ở In Sotho, nó là, thì có nhiều định nghĩa khác nhau. Ở một số nơi thì nói là đó là công việc, đó là việc của con người. Ở những nơi khác nói là là phải nói chuyện. Thì tôi nghĩ là thật là hiếm khi mà gặp một người Nam Phi mà không thích nói chuyện và không thích nghe giọng nói của riêng họ. Chúng tôi nói về cách mà chúng tôi có thể vượt qua được sự phân biệt chủng tộc ở Nam Phi đến hòa bình. Chúng tôi nói về cách mà việc dân chủ hiến pháp, và chúng tôi tiếp tục nói về những cách mà qua việc những cái dự án dân chủ. Và thật là ngạc nhiên khi mà những người dân Nam Phi có thể đứng trước bạn và như bạn đứng trước họ và họ nói. Và chúng tôi cũng nói chuyện bởi vì việc nói chuyện là một cái cách rất là hiệu quả để mà có thể phản đối lại những cái sự đàn áp của sự phân biệt chủng tộc ở Nam Phi. Và trong và những cái ký ức đó thì được ở lại trong chúng tôi. Và chúng tôi nói bởi vì một cái xã hội rất là đa dạng, và nói một cách nghĩa đen thì trong một cái thế giới và trong một đất nước, nó là một cái cách giao tiếp mà rất là ổn định, mà có thể ngăn cản được việc mọi người nhốt mình vào trong một cái nơi nào tù túng. Và điều đó, việc giao tiếp có thể ngăn cản việc mà con người không biết bất cả điều gì mà xảy ra trong giáo hội.
There is always something to say.
Và thực sự là luôn luôn có những cái điều gì, và có rất là nhiều điều mà chúng ta có nói, để người mà có người để mà chúng ta có thể tranh luận, để có người mà chúng ta có thể cãi, và hoặc người để mà có thể khen. Và tôi thật là nghi ngờ là chúng tôi là sẽ không nói chuyện, và cái ngày mà chúng tôi không nói chuyện là cái ngày mà tôi rất là sợ. Nhưng mà để cho một cái bài diễn thuyết để được nghe và để được hiểu và để trở nên có giá trị đóng góp thì nó phải là trong cái ngôn ngữ của người lắng nghe. Ngôn ngữ bắt buộc chúng ta là những người phải nhìn theo cái quan điểm của cái người trình diễn về cái bài thuyết trình đó. Trong những lời của họ thì chúng ta cảm thấy được cái trọng lực và cũng như là những cái chi tiết mà họ trình bày, cũng như là một ngôn ngữ định nghĩa bài nói chuyện của họ. Thì khi mà những cái sự phản ứng của chúng ta đối với cái ngôn ngữ đó thì cũng biểu hiện được chúng ta. Ở đất nước Nam Phi thì cái ngôn ngữ công cộng là hiến pháp của chúng tôi. Nó là một cái kết nối rất là kiên nhẫn trong những đất nước của Nam Phi. Hiến pháp của chúng tôi thực sự là một cái pháo đài để mà có thể bảo vệ được quyền nhân loại và cũng như là quyền chính trị.
But most importantly,
nhưng mà quan trọng hơn, hiến pháp của chúng tôi là một người thầy giáo, một người cô giáo, một người giảng viên mà tất cả những ký ức gộp chung của những người, là tất cả những ký ức gặp chung của những người mà đã chịu đựng rất là nhiều dưới sự phân biệt chủng tộc ở Nam Phi, mà đã đến cùng với nhau để mà có thể soạn thảo ra bản hiến pháp dưới một cái tình yêu thương, sự hiểu biết và sự miễn cưỡng. Và lòng tha thứ là một phần rất quan trọng cho đất nước của chúng tôi để mà có thể ủng hộ và có thể quản lý tất cả những sự khác nhau trong một cái cách bình thường.
To inhabit the same public realm and to do so in a manner that at worst is not mutually destructive.
Bởi vì mà cái mục đích của hiến pháp là cho phép tất cả những cái ý kiến khác nhau về bản năng của con người, bản năng của sự hiện hữu của con người để mà có thể chiếm hữu được cái vùng công cộng, và cũng làm cho chính phủ có thể hoạt động trong một cách mà có thể cho thấy được một sự quan tâm và lo lắng cho tất cả mọi người. Thì qua cái này, điều này thì chúng tôi cũng hy vọng rằng đã tạo ra một xã hội mà có thể hàn gắn được những mối rạn nứt trong quá khứ và cũng thành lập được một cái văn hóa của có giá trị dân chủ, có giá trị liêm khiết của xã hội và những cái quyền cơ bản con người. Những sự rạn nứt trong quá khứ là thực sự là sự phân biệt chủng tộc ở Nam Phi.
Logically regimented legal that at every turn supported all acts committed in furthering the objectives of apartheid. During apartheid, no act.
Và cũng như đã nói trước thì sự phân biệt chủng tộc ở Nam Phi mặc dù rất là bạo lực nhưng mà nó thật sự đã tạo ra một tính cách cho đất nước Nam Phi, và trong như vậy thì đã tạo đến sự hình thành của hiến pháp. Và thật là kỳ diệu biết bao khi mà sự phân biệt chủng tộc ở Nam Phi bị mất đi và đã tạo ra một đất nước Nam Phi mới, thì một cái luật pháp mới được hình thành để mà có thể cai quản đất nước. Những nguyên tắc của những cái luật lệ trong luật pháp mặc dù còn rất là sơ sài nhưng mà cũng được hiểu và được áp dụng dưới cái nguyên tắc của việc dân chủ.
Became the most exalted aspect of the new South Africa.
Và bởi vì như vậy mà có thể dần dần hình thành được sự dân chủ và hiến pháp dân chủ trong đất nước Nam Phương. Luật pháp thì không phải là một vấn đề duy nhất trong việc hình thành sự tách biệt chủng tộc ở Nam Phi.
Perhaps not providing a backing for it. Certainly, as
nơi mà luật lệ được củng cố, thì nơi đó cũng có những cái chi nhánh của Kitô giáo khác nhau, không những hỗ trợ cho luật lệ mà thực sự còn có thể giúp cho sự hiện hữu của luật lệ thông qua những cái thuyết triết lý, thì được soi dẫn bởi Calvin, thì những nhà thờ của những người Hà Lan đóng một vai trò rất là tích cực trong việc hỗ trợ những chính phủ ở Nam Phi. Điều này không nói rằng là việc Kitô giáo là về nơi mà người ủng hộ sự tách biệt chủng tộc ở Nam Phi. Một số nhà thờ cũng rất là bị động, nhưng một số thì không có ủng hộ hay là không có chống lại sự phân biệt chủng tộc ở Nam Phi. Nhưng mà cái nhóm thứ ba thì chủ yếu là những cái nhóm Methodist và những nhóm công giáo thì thường thường rất là giận dữ và không ủng hộ về việc phân tách biệt chủng tộc ở Nam Phi. Và tôi cũng nên nói thêm rằng là ngày nay có một số giáo hội ở trên đất nước Nam Phi đã chấp nhận quyền dân chủ và thực sự đã chấp nhận việc kết hôn đồng giới tính, mà đã dẫn đến việc là sửa đổi trong cả hiến pháp và dẫn đến hiệu lực ở trong những nước Nam Phi. Và bất chấp sự phân ly giữa những giáo hội và những nhóm tôn giáo, thì thái độ của họ đến sự tách biệt chủng tộc ở Nam Phi rất là khác nhau. Những sự hướng dẫn tôn giáo trong những trường công cộng thì thật sự là theo Kitô hữu. Ví dụ như là ngày Chủ nhật thì được giữ thánh, và có những điều mà nghiêm cấm như là rượu bia. Và hiện bây giờ trong nước Nam Phi có rất là nhiều những tín ngưỡng khác nhau, Do Thái, Hindu, Đạo Hồi, Đạo Phật, Thuyết Di Linh. Và đây, cái danh sách này còn dài nữa. Và những cái tín ngưỡng của tôn giáo cũng rất là đa dạng, cũng giống như là đa dạng như sự đa dạng của khuôn mặt của con người. Khi mà đến thời gian để thành lập một cái hiến pháp mới, cái hiến pháp mà đã bãi bỏ sự phân biệt chủng tộc ở Nam Phi, cái hiến pháp mà bảo đảm quyền tự do tôn giáo, thì đã bị chống đối rất là kịch liệt. Và mặc dù sự chống đối rất kịch liệt đó, thì nước Nam Phi vẫn là một nước, một xã hội dân chủ đa dạng, và cũng là một nước mà rất là có tín ngưỡng, và là một xã hội nơi mà tôn giáo không bị đẩy lùi khỏi bên lề của xã hội. Và như vậy mà tôi thật sự muốn nói rằng là một cái nơi đặc biệt của tôn giáo trong xã hội của chúng tôi là được dành, và quả thực là hy vọng rằng Thượng Đế sẽ bảo vệ con người của chúng tôi và Thượng Đế ban phước đất nước Nam Phi. Ngày hôm nay, bất cứ mọi người nào trong đất nước Nam Phi đều có quyền tự do về lương tâm, về tôn giáo, về suy nghĩ, về tín ngưỡng và về ý thức của mình. Và có quyền tự do tranh luận về những điều gì mà có thể tạo thành trong một tôn giáo. Và cái quyền đó cho phép con người để mà có thể thực hành tôn giáo của mình mà không phải sợ hãi về việc trả thù, hay là không mà có cái sự sợ hãi trong cái việc phân biệt chủng tộc. Và họ có quyền để mà có thể hành động với nhau, với những người khác, và có thể chia sẻ ý nghĩa, và đặc biệt là những cái tín ngưỡng khác nhau mà tạo ra được những giá trị đặc biệt.
The correspondent corresponding obligation upon the state in respect of all rights is to respect.
Thì đất nước chính phủ của Nam Phi thì trong việc tôn trọng tất cả những quyền thì cũng tôn trọng và bảo vệ và làm tròn cái quyền trong hiến pháp mà tôn trọng về sự bình đẳng và tôn trọng quyền của con người trong xã hội ở Nam Phi. Và như vậy thì đất nước Nam Phi cũng tuân thủ theo những luật lệ quốc tế và những luật lệ của đất nước khác. Và khi nói về tôn giáo thì điều này có nghĩa là ở một mức độ nhỏ nào đó thì chính phủ không bao giờ cưỡng ép những người thực hành một bất kỳ một tôn giáo nào của họ. Mà thực ra thì chính phủ có một sự miễn cưỡng rất lớn đối với tất cả những tôn giáo. Và thực sự không có sự phân biệt giữa tôn giáo và chính phủ. Và hơn nữa, chính phủ thì rất là ủng hộ những sinh hoạt tôn giáo và những sinh hoạt tôn giáo này phải đi cùng với những điều luật của chính phủ. Bởi vì như vậy mà những chính phủ ở nước Nam Phi không bao giờ chống đối tôn giáo hay mà không có thực sự là ủng hộ tôn giáo một cách quá mức, nhưng mà thực sự hỗ trợ, trân trọng tôn giáo. Bởi vì việc trân trọng tôn giáo và ủng hộ tôn giáo là một trong những điều cơ bản của cái việc tạo nên những cái quyền cơ bản của con người trong hiến pháp. Đó là một điều để mà cho chính phủ phải thừa nhận rằng là một cái tôn giáo đóng một vai trò rất là quan trọng trong cuộc sống công cộng, và vậy nhờ vậy mà chính phủ rất là hỗ trợ tôn giáo. Giữa và trong những tôn giáo có rất là nhiều những điều khác nhau, và đôi lúc thì có những cái điều mà đáng tranh luận và những cái quan điểm khác ngược với nhau. Những vị thẩm phán cần phải được đặt vào trong những trường hợp này mà phải có một cái sự miễn cưỡng rất là lớn để mà có thể phán xét những cái trường hợp này. Và những vị thẩm quan này cũng thấy rằng họ ở trong những cái vị trí rất là khó xử, nơi mà họ không biết phải xử sự như thế nào và không ai có thể biết được lẽ thật. Well, mà thật sự thì Thượng Đế biết. Thì trong cái sự mở đầu của một xã hội dân chủ thì có một cái sự tồn tại giữa những điều thế tục và những điều thiêng liêng. Những chức năng của một những chức năng của tòa án thì để nhận ra những cái điều cơ bản này trong xã hội. Và phải công nhận rằng là không có sự một thiên vị nào trong việc những cái quyền lợi cá nhân cơ bản.
Was grounded on law. No single act of apartheid was committed outside of the law.
Thì tôi xin để lại một cái ý kiến này rằng là không có một cái đảng phái nào mà có thể đi ra khỏi được trong cái việc tuân thủ theo những luật pháp.
Consider that. Apartheid also relied on religion.
Một cái đảng thì cũng phải dựa vào luật lệ để có thể đánh giá và có thể hoạt động. Một cái đảng thì cũng dựa vào tôn giáo để có thể đánh giá và có thể hoạt động. Và những vị thẩm phán thì cũng phải dựa vào những luật lệ và những tôn giáo để mà có thể xét đoán. Những điều này đã nói lên điều gì? Những điều này có thể nói lên là luật lệ có thể là một công cụ cho những việc làm tốt. Từ năm 1994,
which is good, and it is for us, the people, that both the law and religion serve.
Và đây là nhiệm vụ của chúng ta để mà nhìn nhận thấy rằng là luật pháp và tôn giáo phải đi chung với nhau.